ธัมมะเตยะเนยะวะมะมะเตยะวะมะอิมมะนังอะตะวะหะเกะ
trụ trì nó lớn lắm chứ không phải nhỏ nha, nên cái cương vị của trụ trì đó, nó phải trụ pháp dương gia trì Như Lai tạng, cương vị trụ trì nó lớn. Ở bên Trung Quốc gọi là trụ trì gọi là phương trượng, cái vị phương trượng có quyền, chứ không viện chủ không có quyền gì hết á. Thành cái trụ trì đó chữ tự á, là cái chùa nó là do chữ thổ với chữ thốn. Nhớ cho thổ thốn, cái chùa phải có đất cát việc này việc kia thước tất, nó thành là cái một cái tổ chức, một cái chùa rất lớn. Còn viện chủ của vị là cái viện ở trong cái chùa, nó thí dụ như cái viện dưỡng bệnh là viện này viện kia đó nằm ở trong cái tự, chứ không phải nó viện chủ nó lớn. Viện chủ ngồi chơi sơ nước vậy thôi, chứ không có quyền hành gì hết. Ông trụ trì là cái phương trượng, nó là rất lớn. Ông trụ trì cương vị ta mới nói là trụ pháp là dương gia mà trì Như Lai tạng. Nó có chỗ là trì Như Lai mạng, là mạng mạch của Phật pháp. Cái việc trụ trì rất lớn, nhiều khi có chỗ trụ trì biết ký cái giấy à, biết vậy đó, không thuộc hai đường công phu nữa, kiểu trụ trì cái đó khó. Nên là trụ trì cương vị của giáo hội là đứng trên phương diện pháp nhân và pháp lý. Khi mà giáo hội bổ nhiệm trụ trì từ cái địa phương, trong cái nội tự tông phái rồi, rồi là từ phường cho đến quận, địa phương đồng ý, lên tới thành phố, ban tôn giáo đó về mặt chính quyền, pháp nhân của chính quyền, rồi là trong giáo hội, từ phải tín đồ trong tông môn rồi dài dài cho tới quận, ban đại diện quận, rồi mới tới thành phố, nó đồng ý. Đó là pháp nhân và pháp lý trong giáo hội cũng như ngoài chánh quyền. Người đó có quyền, có quyền chịu trách nhiệm mà trong cái tự viện đó thành có lỗi thì ta đem trụ trì đó ra giữa pháp lý mà ta xử. Cái đó là bổ nhiệm trụ trì có pháp nhân pháp lý hẳn hoi. Còn mình nếu mà không có bổ nhiệm trụ trì đó thì chưa có cái tư cách mà làm một vị trụ trì, thì không được sự bảo hộ của trong giáo hội. Chính quyền cũng không có bảo vệ người đó. Thành mình thấy trong mấy cái kỳ bổ nhiệm trụ trì là quá chính quyền giữ, chính quyền có ý kiến tại trong cái địa bàn của họ, đó là họ có cái gì đó là trách nhiệm của ông trụ trì này. Thành trụ trì nó lớn lắm, chứ không phải mình nói là cất cái chùa lên vậy mình xưng là trụ trì nó dốt nát, là nó hướng dẫn Phật tử. Thành một cái vị trụ trì như vậy phải có trách nhiệm đối với Phật pháp, là cái tự thân của ổng, ông phải sống làm sao mà đại diện cho đoàn thể tăng già. Ổng là trên phương diện là pháp nhân pháp lý là ổng được quyền thay thế Đức Phật, rồi là hướng dẫn Phật tử đi chánh đường, chân chánh tu hành đàng hoàng. Là Phật tử mà đi sai đường có trách nhiệm mình chuyển họ, chứ không phải mê tín dị đoan đem cái mê tín vào trong cái Phật tử không được. Nếu đúng nghĩa trụ trì nha, phải là sao hoằng dương chánh pháp mà đi con đường chân chánh. Rồi ông đại diện tất cả nhiều phương diện trong Phật pháp, ta nhìn ông trụ trì đó là ta, nó là Phật pháp như thế nào, thì nó lâu lâu có cái sự bồi dưỡng trụ trì hay là đặt điều kiện. Tại ông trụ trì đó là mới nhận đệ tử, là 10 tuổi hạ sắp lên mới cho nhận đệ tử. Nó thành trụ trì lớn lắm chứ không phải nó nhỏ. Rồi mình bây giờ mình không biết là ham làm trụ trì cách này cách khác, rồi mình tưởng là nó bình thường chứ không có, xưng trụ trì nó không có. Trụ trì không thể nó dốt nát được, nó nhiều cái phương diện. Nó là thành hội 30 năm, hơn 30 năm mới mở đầu tiên của thành phố nè. Thành cái số mà học nó trên 1.200 vị của thành phố này học cái khóa bồi dưỡng trụ trì. Nó thành là cái môn luật rất quan trọng để mà trao truyền cho họ. Trong trụ trì không biết giới luật gì hết, không được giới luật. Thành thường thường ta mới nói là nếu một cái vị nào mà tu hành giới đức đường hoàng, đến đó mình đảm nhận một cái chùa nhỏ thì nhờ cái phước đức, nhờ cái thanh tịnh đó mà lan tỏa ra xung quanh long thiên hộ pháp, hộ tụ lại để ủng hộ, thì cái chùa đó một thời gian phát trương được mạnh, rộng rãi, lớn hơn. Còn nếu mà giáo hội bổ nhiệm ông trụ trì nào mà không giới đức, giàu có ở tổ đình hay cái chùa lớn á, thiền hầu cái chùa đó cũng suy sụp à. Không có giới đức thì Phật tử đâu có tới, rồi bỏ, rồi long thiên hộ pháp mà đâu có ủng hộ thì đâu có làm hưng thịnh được cái chùa đó, giàu đó là có tổ đình. Nha, thành là thường thường thì ưa nói là cái tạo ra cái chánh nhân á, là coi hay là cái chánh báo rất là quan trọng. Chánh báo đi tới đâu á nên thì cái y báo theo đó. Thí dụ như ngài Quy Sơn, đó là khi mà vì trước ngày vì Linh Hữu là cái sư huynh nó đi, rồi cái ông thầy tướng ông coi đó đi mấy bước này, cái Tằng Thắng này kia, cái ông nói ông này là không có phát triển được cái khu đất của núi Quy á, thì kế mà đưa tới ngày Linh Hữu, ngày đi vài bước Tằng Thắng là ông kia coi đây là chủ của cái ngọn núi này, thì ngày Quy Sơn về cái ngọn núi Quy đó là càng ngày nó đồ chúng nó càng đông, nổi tiếng lên cách này cái khác mà làm Phật sự. Thì cái đó tùy theo cái chánh báo mà cái y báo nó theo đó. Thành thường thường nhiều cái vị ham làm trụ trì cái tổ đình thầy tổ để lại việc này kia, nhưng mà cái phước báo mình không có, thiếu cái sự tu hành đức độ, lên đó một hồi rồi gặp đủ việc xảy ra đến cho mình, lần hồi cũng bỏ chùa thôi, cũng hoặc giả là bán giao cho người khác. Tại vì cái phước chánh báo mình không có. Thành đừng bao giờ mới huynh đệ hay là lo cái y báo. Y báo là theo cái chánh báo, y báo là cái bóng của cái hình. Mà lo cái hình ngay thì cái bóng nó thẳng thôi. Thành đừng có lo về cái ở ngoài, mà lo cái chánh báo của mình tu hành đàng hoàng thì đâu đó nó không là không bao giờ là mất á. Thì mình giữ cái tâm mình nó an thì xứ xứ an thôi, với tâm mình không an đi tới cái chỗ nào nó cũng là cái xứ xứ nó cũng là nhơ đục thôi, khó. Thành cái là cái chánh báo mình là cố để mình làm sao cho nó càng ngày nó trưởng thành nó mạnh thì cái y báo nó theo. Thì cái đó cái mà rất cần, mà đôi khi nhiều người ít có chịu làm ba cái việc đó, cứ thích chùa to Phật lớn rồi vận động rồi làm đủ cách nha. Hàng tăng ni bây giờ cả mấy ông trụ trì coi như là sử dụng cái mà trái lời Phật dạy, nào là bùa, nào ngải, nào là nói cho người ta nghe chuột ngải, đủ thứ cách. Kêu kia là làm cái dạng mà mê tín đủ kiểu đó, làm đủ kiểu như vậy không phải cái điểm chính mà để quá độ họ, mà làm theo cái dục vọng của mình, đồ chúng nhiều tiền bạc nhiều các chùa to theo cái dục vọng ham muốn của mình, chứ là cái phương tiện để quá độ thì cái việc đó là còn khả dĩ chấp nhận được. Hay thí dụ như coi ngày giờ tốt xấu hay là này kia nọ, cái đó cái phương tiện thì được. Mà giờ có nhiều cái vị trụ trì rất là sung túc, có cái gì dựa dựa vô cái nói sơ sơ cái nào là trúng, mấy cái ông lớn ông độn theo hết rồi đó. Cái đó là cái mà nó không phải là chánh pháp. Tự thân mình thấy ông không có tu gì, không có giới luật gì, để mà nhờ cái là về cái danh cái lợi này cái nào họ lên đó, thì cái đó cái chưa phải là Phật pháp. Phật pháp nó cái nhân với quả, cái chánh báo sau cái y báo nó theo vậy, thì cái đó còn bây giờ thì rất nhiều trụ trì là ai chuột ngải nói người ta ta cúng. Mà bên Mỹ cũng có, thầy có quen vô Phật tử à, vô chùa nói gì nghe nấy á, cúng hết, mà rồi là hết ngải tỉnh lại tài sản nó hết, ký mượn ngân hàng này kia là đủ thứ, mà giờ là ký là phải trả cho ba, đâu có cách nào. Thành ra nó cái bùa nói, cái bùa ấy nha, nói rồi cái mình nghe ăn rắc nó đưa hết. Nó bây giờ rất nhiều về cái thứ đó, mà mình thấy cái đó giàu cái chùa to Phật lớn làm đó thuộc về cái tà mạng, nó dường là phi pháp, nó không có, nó không, cái gì không phải là chánh pháp mà nó không tồn, thời gian nào đó nó cũng hoại thôi. Nhớ cái chánh pháp là cái rất quan trọng, chân thật, còn cái không chân thật mình gạt gẫm đủ thứ việc này việc kia nó không có bền, một ngày nào đó nó cũng mất thôi. A thành là thấy Hòa Thượng Nhận Đức thường thường ưa nhắc nhở rồi mà là nó làm sao mà nó nhẹ nhàng trong cái nếp sống hàng ngày á, à, không từ mà cũng không cầu, nó làm Phật pháp là cái duyên nó đủ thì nó đến vậy. À, còn nếu mà mình cầu á thì chưa đủ, mình chưa có đủ phước, mình cầu đủ thứ rồi phải là làm đủ thứ việc, muốn cất cái chùa như vậy, muốn làm cái việc đó mà mình chưa có đủ phước đức thì mình đủ thứ việc mà là mánh mung đâu đó, nói dối trá hoặc giả nhiều cái hình thức mà trái với cái lời Phật dạy để đạt được mục đích, thì cái đó là cái mà trái với Phật pháp rất nhiều, mình không cho phép mình làm. Nếu học luật, học giới luật là không cho phép mình làm vấn đề đó. Mình sống hết sức là chân chất, hết sức là chánh pháp, đó là cái đó là cái chính của một người xuất gia đó. Thì hôm trước chúng ta học về cái giới thứ tư này chưa hết phải không? Dường như tới cái trang 256 á, phải không? Thầy có thể làm dấu cho nè, chỗ mà sám hối á, thầy sám hối nếu nói nặng mà thành tựu thì mất giới, phải dùng pháp thủ tướng sám. Còn nói dối, nói thêu dệt nhẹ và tăng thượng mạng thì bị mất giới nên phải thọ lại. Nhớ cái tăng thượng mạng này không có ý nói dối, nhưng nhận làm trên cái sự tu hành của mình. Thành cái vấn đề nói dối người ta phân tích á, dầu đó nói sai, tâm sai, miệng nói sai, không phải gọi là nói dối. Nhớ cái nói dối này là tâm nghĩ một đường, miệng nói một ngã mới gọi là nói dối. À, còn nếu mà cái kia mình cũng nói thiệt vậy, tại cái tâm mình nghĩ sai thì mình nói theo cái tâm của mình, thì cái đó chưa phải là nói dối, nó lầm thôi. Nhưng mà chỗ này cũng như là cái tăng thượng mạng, tăng thượng mạng là mình tu nhận lầm, cái sự tu của mình nó lạc. Nhớ rồi đó là Đức Phật mới không có kết tội, trừ tăng thượng mạng. Đại vọng ngữ chưa trừ tăng thượng mạng, nói trong này ngoài các tội đẳng lưu và phương tiện, tùy theo tội trọng khinh mà dùng ba thứ thất pháp để trừ diệt. Cái phương tiện tội hay là cái tội đẳng lưu, đẳng là đồng, lưu là lưu loại, nó gần gần giống như vậy. Hay đẳng lưu hay là cái phương tiện, à, phương tiện này bên thinh văn gọi là thâu lăng giá, là phương tiện tội, là cái tội căn bản chưa thành, đó là cái phương tiện. Hay là còn đẳng lưu này là đồng gần giống, à, tùy theo cái tội trọng hay là cái tội khinh mà dùng ba thứ tác pháp để trừ diệt. Ba thứ tác pháp này là cái sám hối, đầu tiên là dùng tác pháp sám, mà tác pháp sám này phải có hai phần, cả cái thinh văn và cả cái Bồ Tát nha. Cái tác pháp sám này, ví dụ mình đốn thú sám hối cũng là tác pháp sám, đối với tăng mà mình phát lồ sám hối đó cũng là tác pháp sám. Và tác pháp của cái đại thừa là cái sự mình lại bao nhiêu lại hồng danh, lại sám pháp, lại lương hoàng thủy sám gì đó cũng gọi là tác pháp sám, mà đó là của Bồ Tát. Thinh văn có chủ trương vấn đề đó. Ví dụ như là Phạm Đậu Phước La đấu với một người để phát lộ, ba vật đề đấu với ba người, hoặc giả lớn là bốn người, cái tội nặng chút là bốn người ra ngoài giới để mà tác pháp đối thú sám hối, đó cái là tác pháp của thinh văn. Thế giới thinh văn không có kêu mình lại bao nhiêu lại, không gì hết đó. mà sám hối là đại chúng nhớ của Thinh Văn là phải nói lên lời, chứ không cần ai gia hộ, không cần cái thần chú nào mà để cái nghiệp lực nó không có. Nhớ cái Thinh Văn cái vấn đề đó, là tự mình làm, rồi mình tự mình đối với tăng, tự mình dẹp cái ngã. Thành là phân biệt giữa sám hối của Đại Thừa và Thinh Văn nó khác nhau. Thinh Văn đơn thật, Phật đâu có kêu sám hối bao nhiêu á. Nếu mà tăng tràng như vậy thì phải là phạt biệt trụ, rồi phạt tám việc mất đêm, nói lên những cái điều đó thực tế, để mà cái ngã của mình nó dẹp bớt ngay trong đó, đó là cái tẩu nó tiêu ngay chỗ đó. Chứ không có kêu lại nào, lại đêm bao nhiêu lại không có. Nhớ cái Thinh Văn á, hay là Thinh Văn phải nêu là nói tội danh và cái tội chủng. Mà nếu mà nói cái tội danh tội chủng như vậy là có cái công năng nó diệt trừ cái ngã, nha cái ngã. Ha, thành bên Thinh Văn ta mới nói là nếu mà một tỳ kheo nào cứng đầu không sống theo chúng thì dùng phương pháp để trị tỳ kheo đó, mà trong từ luật học về Thinh Văn gọi là gì? Cái từ gì trong luật học mà nói là để trị một vị tỳ kheo cứng đầu mà không chấp hành theo chúng, nói gì? Cái từ ha trách. Nó ha trách, ha là quở, ha trách là quở. Mà nếu mà ha trách không được á thì dùng thêm cái mặt tẩn. Ha, mặt tẩn là tẩn xuất á, hay là im lặng. Nhớ cái mặt tẩn, cái tẩn xuất này khác cái diệt tẩn nè. Diệt tẩn là khi mà phạm ba la di mới diệt tẩn. Diệt là giết, tẩn là đuổi ra khỏi tăng đoàn, cũng như biên tội gọi là diệt tẩn. Còn này ha trách, ha trách là quở trách, để cho một cái vị tỳ kheo kia tuân thủ theo lời chúng mà chưa được như vậy á thì coi như là tác pháp yết ma chưa giải ha trách, quở trách rồi. Nên thành ra đó liên quan đến thế giới của tỳ kheo ni, mà cái điều này rất quan trọng trong chúng đó. Thành bên tỳ kheo ni, bên tỳ kheo ni mới là kết cái tội ba la di. Nếu một vị tỳ kheo chưa thuận tùng, cái giới thứ 8 của tỳ kheo ni á, chưa thuận tùng theo tăng, nhớ thuận tùng theo tăng chứ mà thuận tỳ kheo ni. Tại tăng xử phạt cái vị này, trong thời gian xử phạt thì người này tăng phải phạt một số vấn đề mà không thuận tùng theo, tăng chưa giải yết ma mà vị tỳ kheo ni này thuận tùng theo. Theo giới luật thuận tùng hai phương diện, một là gì? Một là gì? Thuận tùng pháp, và hai thuận tùng vật chất. Pháp là tỳ kheo ni theo tỳ kheo này để nhờ nói pháp, nghe pháp thì vị tỳ kheo này thuyết pháp cho một vị tỳ kheo ni này. Thuận tùng Đức Phật đưa ra có hai, một là thuận tùng pháp, hai là thuận tùng thể y thực. Lại cúng dường vị tỳ kheo này món ăn, với cái cho vị tỳ kheo này cúng y cúng bát cho vị tỳ kheo này, Đức Phật cấm. Tại vì sao? Tại vì cái tinh thần hòa hợp của tăng là lớn mạnh nhất, là cái bản thể của tăng già. Cái điều này là điều rất quan trọng, chứ không phải như không không. Có Phật dạy cái kết tội ba la di của tỳ kheo ni, thành là ba la di rất là lớn, rất là nặng. Tại vì cái tội nó gọi là đứt đầu, chứ đâu phải cái tội nó nhẹ được. Đại chúng nhớ, khi nó ba la di rồi thì không còn gì để nói. Mà cái giới thứ 8 của ba la di của tỳ kheo ni là thuận tùng theo một vị tỳ kheo tăng chưa giải yết ma, là ha trách hay là trị phạt đó. Tại vì nếu tăng mà chưa giải yết ma, mà giải yết ma để mà nói lên sự thanh tịnh và hòa hợp của một tập thể, mà có một vị cứng đầu như vậy sống ngoài cái quy luật của tăng á, thì tạo ra không có hòa hợp tập thể trong một cái trú xứ. Mà cái đó là cái là rất là quan trọng. Mà thế gian họ mình thấy cũng vậy, thế gian mà vui vẻ là ở trong cái túp liều tranh cũng thấy là hạnh phúc. Thành khó là chúng ta thấy khó, thành thế gian đó là cũng đâu quá khác về mình á. Thành ở ngoài ta mới nói gì là rau tôm nấu với ruột bầu á, chồng chan vợ húp mà gật đầu khôn ngoan, đó là nêu lên cái sự hòa hợp, cái hạnh phúc của một người thế gian. Còn chúng ta đây sống với hạnh phúc của một, trong một cái tăng đoàn thì phải là hòa hợp và thanh tịnh. Ra thành thầy cũng nhớ cái lời của Hòa Thượng Thiện Siêu cũng dạy hoài, nó nói Bồ Tát để tạo sự hòa hợp, mà không hòa hợp Bồ Tát để làm gì. Thành cái hòa hợp là cái mà lớn nhất, thanh tịnh hòa hợp của tăng già. Thành Đức Phật mới đưa đó là cái bản thể của tăng, mà bản thể phá vỡ thì cái tập thể nó tiêu thôi. Thành cái sự đoàn kết rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cũng như cái Phật giáo là cái giáo hội thống nhất hồi xưa rất là mạnh trong nước và ngoài nước. Nhớ, trong nước và ngoài nước một khối khi lật đổ ông Diệm rồi á, giáo hội rất là mạnh, chinh phục hết những cái gì mà quốc trưởng mà. Ngay thậm chí chính là thầy thấy cái gì mà quốc trưởng mà khi đến Việt Nam Quốc Tự, Hòa Thượng Thúy Quang, Hòa Thượng Thiên Minh nằm trên võng nói chuyện, ông kia ngồi dưới đất á, dầu tướng tá quốc trưởng thì ông vua chúa đưa kể. Thành cái thế của Phật giáo rất là mạnh, cái uy tín rất là mạnh. Nhưng một khi mà chia hai giáo hội rồi, coi như nội bộ không hòa hợp, không đoàn kết, chia Việt Nam Quốc Tự với là Ấn Quang ra rồi cái nát liền, hai bên giáo hội có nát liền. Thì cái sự mà đoàn kết, cái sự mà thanh tịnh, hòa hợp đó là cái lớn nhất của trong tăng đoàn. Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng là đề cập. Thành nếu mà nó phá tăng là cái tội nó nặng, phá yết ma tăng và phá chuyển pháp luôn á. Đó để đại chúng thấy rằng cái tinh thần hòa hợp trong tăng già là cái một sức mạnh rất lớn, chứ không phải là coi nó thừa. Thành mình đôi khi mình nhỏ nhỏ mình thấy cái việc nó nhỏ, nếu mà xét ra nó lớn, rất lớn trong một đoàn thể tăng già. Thành Đức Phật đề cập rất nhiều. Học cái đó mình phải là truy ra cái nguyên nó tại sao. Khi thầy mới nghiên cứu luật thầy cũng nói Phật này dường như ông hơi ép mình đi, cái việc mà không thuận tùng theo như vậy mà sao kết ba la di của tỳ kheo rất là nặng. Thật sự rất là nặng, chỉ là trị mà cái đó đưa vô tăng tràng, chứ mình có cái nghi vấn ta tăng tràng chứ tại sao Đức Phật kết ba la di cái giới thứ 8 thuộc về ba la di. Thì mình phân tích mình xét ra cái đoàn thể tăng già rất lớn mạnh tồn tại của Phật pháp, mà đoàn thể tăng già đem lại sự hạnh phúc cho cái nhân gian này, hình bóng tăng già. Nhân gian đâu có gì hạnh phúc, đâu có gì lợi lạc đâu nếu không có Phật pháp, không có đời sống của tăng già. Nên thành ra cái hình bóng tăng già thanh tịnh và hòa hợp là cái tinh thần rất là mạnh đem lại xây dựng cái nhân gian. Đó là cái chính thành nên Đức Phật đưa ra kết tội rất nặng. Rồi ý nó vậy, thành ra học mấy đệ phải suy nghĩ những cái giới nào mình phải tìm hiểu tại sao, tại sao Phật đưa ra nặng như vậy. Chứ không phải là Phật là bậc đại trí, không phải là muốn hứng lúc nào cũng đưa ra lúc nãy không có đâu. Đó là mình phải biết cái chỗ đó mình tìm hiểu. Thì phá pháp luân tăng và phá yết ma tăng, rồi còn nhắc lại mấy cái này đâu, lâu khi nó ra quên. Cái phá tăng thì gồm hai loại, khi mà nói là phá tăng thì mình biết cái từ phá tăng hai loại, một là phá chuyển pháp luân tăng và thứ hai là phá yết ma tăng. Mà cái phá yết ma tăng này tăng ni cùng phá được, mà với điều kiện là một nơi phải là có tối thiểu 8 vị tỳ kheo, và bên ni thì có 8 vị tỳ kheo ni phải cùng một cương giới mới phá yết ma tăng, chứ khác cương giới không phá được. Nhớ, cùng một cương giới mà tối thiểu là 8 người, đó là phá yết ma tăng á. Mà nói vậy ví dụ như một cái trú xứ cương giới đại giới như vậy tới ngày Bồ Tát hai nhóm, đó là phá yết ma tăng, chứng tỏ tăng không hòa hợp. Một nhóm này 4 người là thuyết giới, bên này như 4 người thuyết giới nữa là phá yết ma tăng, ni tăng đều phá, đó là phá yết ma tăng. Thứ hai nữa phá chuyển pháp luân tăng thì ni không có phần. Tại vì có một người mà xưng làm Phật phải cần bắt buộc phải 9 người cùng cương giới hay không cương giới gì cũng phá được chuyển pháp luân tăng. Mà nếu muốn phá chuyển pháp luân tăng thì phải có dựng lên tam bảo, 3 điều đầy đủ mới gọi là phá được. nó có Phật thì coi như là phải có cái gì Phật khác, pháp cũng có pháp khác, chứ mình lấy pháp cũ như Đề Bà Đạt Đa, lấy cái pháp của Đức Thích Ca thì đâu có nói là phá được. Ông chế riêng ra cái pháp, rồi là có một số tăng khác từ bốn vị trở lên có số đồ chúng không phải. Thì nếu Đề Bà Đạt Đa lấy cái gì để mà là làm pháp của ông, ông đâu có dùng cái pháp của Phật tứ đế tứ độ, ông xài xài đó thành của Đức Thích Ca rồi, chứ không Đề Bà Đạt Đa nữa. Vậy Đề Bà Đạt Đa dựng lên cái pháp gì mà để mà phá chuyển pháp luân tăng, chế ra cái gì? Chế ra năm điều phi pháp. Đức Phật đưa ra tứ thánh chủng á, ha, tứ thánh chủng là tỳ kheo suốt đời mặc y phấn tảo, ha, nhưng mà Đức Phật có mở rộng ra thêm, ha, mở rộng ra, ha, là nếu ha, mà mặc y phấn tảo mà ai đem giải lại cắt rập cúng được quyền nhận, đem giải khúc lại, ha, là cũng không trái tinh thần phấn tảo, cắt rập ra từng miếng như vậy gọi là y đó là y hoại sắc, ca sa hoại sắc. Còn Đề Đà Đa không được, Đề Đà Đa nó tuyệt đối phải là mặc y lượm giả rách từng miếng như vậy. Thì Đề Bà Đạt Đa cố ý để làm cho cao hơn Đức Phật, đặng gạt một số đồ chúng kia mới xuất gia làm tỳ kheo mới gạt được. Thứ hai nữa là tỳ kheo suốt đời đi khất thực. Nói Đức Phật nói tuy nhiên là ôm mình bát khất thực thì cũng được, nhưng mà mỗi nửa tháng ta đem thức ăn vô chùa cúng được quyền nhận, hay là mời về nhà họ mình cũng được quyền nhận, tại vì không có nấu nướng. Thì mấy cái đó cũng là với cái tinh thần là tứ thánh chủng, không trái với tứ thánh chủng. Đề Bà Đa nó không được, nhất định không được, ai mời cũng không đi mà cúng cũng không nhận, chỉ duy nhất ôm mình bát khất thực đó. Mình thấy nếu mà bình thường không ấy thì mình thấy Đề Bà Đa cao Đức Phật, cao hơn Đức Phật. Đó là giáo lý ông thực hành vậy là cao hơn. Rồi thứ ba nữa là tỳ kheo suốt đời ở dưới gốc cây, nhưng tín thí có cất những cái nhà bằng đá, nhà nóc nhọn hay nhà có hai cửa thông với nhau thì cũng được nhận. Thì Đà Đa không được, lúc nào dưới gốc cây á là rừng chứ không mới có nhận ai. Thứ tư là hủ lặng dược, là đơn giản khi nó bệnh thì bốn điều mà liên quan đến cái sự sống hàng tỳ kheo. Đề Bạt Đa chế thêm là cấm hàng tỳ kheo không được uống sữa. Đức Phật cho hàng tỳ kheo uống sữa. Đề Bạt Đa nó là Đức Thích Ca coi như thiếu lòng từ, tại vì khi mình uống sữa như vậy là những con bò con rất là khổ. Bây giờ nó khác, còn hồi xưa khi mà con bò nó đẻ ra bắt con bê đó nhốt không cho bú, không cho bú, mới là nó lấy cái sữa này, thành nó thiếu lòng từ. Đề Bà Đa không chấp nhận. Thứ năm nữa là hàng tỳ kheo không được ăn thịt cá, ăn mặn phải ăn chay. Thành giờ mình ăn chay bên Nguyên Thủy nó mình là đồ đệ Đề Bà Đa giống Phật. Phật Phật thì cho hàng tỳ kheo ăn cá thịt. Đó là Đề Bà Đa đưa ra năm điều. Năm điều rồi ai ta cũng thấy nhỏ nhỏ, nếu mà không có có suy tư kỹ thì thấy đây là cao thượng hơn Đức Phật, nên theo Đề Bà Đạt Đa giáo lý cao hơn. Nên Đề Bà Đạt Đa lấy cái đó để mà làm cái pháp, nghe pháp để mà chống lại Đức Phật. Nên đây Tam Bảo ta cũng vẫn có mới xưng là Phật. Nên đó là Đề Bà Đạt Đa đưa ra. Thì trong này có liên quan nha, có liên quan. Thì đối với cái thinh văn á, phá chuyển pháp luân tăng mà chủ động thì phạm tội nghịch, mà bè đảng đồ đệ của phá chuyển pháp luân tăng không phạm tội nghịch. Cái đó là kết tội nghịch chỉ có duy nhất là một cái ông chủ động đầu đảng đó thôi. Còn phá yết ma tăng thì bên thinh văn không kết tội nghịch, cũng như nó A-la-hán là kết tội nghịch, nhưng mà đệ tam quả A-na-hàm không kết tội nghịch. Thì ở trong Bồ-Tát giới này có khác hơn. Bồ-Tát giới nếu phá yết ma chuyển pháp luân diệt không phạm tội nghịch, tội nặng hơn, nó tội trọng à. Còn nếu mà tinh văn nó nếu phá hòa hợp tăng thì phạm tăng tạng đó, mình thấy nó tăng tạng. Rồi nếu mà phá chuyển pháp luân tăng thì mới phạm tội nghịch. Còn ở trong này Bồ Tát giới nó kết khác hơn. Trong cái phần dưới nói nè, ngoài các tội đáng lưu và phương tiện tùy theo trọng tội, khinh tội mà dùng ba thứ tác pháp để trừ diệt lại nữa, pháp nói phi pháp đều là nói dối, hoặc phá pháp luân tăng, hoặc phá yết ma tăng. Nếu người phá pháp luân tăng diệt đã thành thì phạm tội nghịch, chẳng thể sám hối, chỉ được dùng vô sanh sám hối để chuyển từ trọng tội đến khinh tội. Còn nếu phá chẳng thành thì phạm phương tiện tội trọng cấu, cần phải hướng đến tất cả tăng để sám hối. Thì trong này người phá pháp luân tăng đã thành thì phạm tội nghịch, chẳng thể sám hối. Đây là cái thượng phẩm của cái Bồ Tát giới. Đồng thượng phẩm của Bồ Tát giới là phạm tội nghịch và thối tâm bồ đề. Mình nói thượng phẩm của ba la di đó là tội nghịch. Mấy đệ là nhớ, mấy cô nhớ ví dụ như nó tội sát, sát thì phân ra thượng phẩm, trung phẩm, nhạ phẩm. Mà thượng phẩm thì phải nói là tội nghịch, làm Phật ra quyết giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, đó là phạm tội nghịch, tội sát của mà cái phẩm thứ nhất. Còn nếu mà giết người thường thì Bồ Tát giới phạm tội trọng, phạm ba la di, mất giới nhưng cho sám hối với điều kiện thấy hậu tướng. Còn tinh văn thì không có. Nếu mà giết người thai và tợ thai thì không có nói sám hối gì nữa. Chỗ này nó là nhớ ba cái đó để chúng ta phân tích đó nha. Rồi coi như Bồ Tát giới thì mất giới nhưng cho sám hối với điều kiện thấy hậu tướng, đó là kinh Phạm Võng, đó là trung phẩm. Còn cái hạ phẩm là giết cái loài bàn sanh không mất giới. Là Bồ Tát giới nó phân ra về ba phẩm kỹ vậy. Cho nên Bồ Tát giới có hai trường hợp mất giới này, nói đó là một là phạm thượng phẩm của ba la di, hay là phạm tội nghịch và thối tâm bồ đề. Còn tỳ kheo có năm trường hợp mất giới. Dưới, nếu người phá yết ma tăng diệt đã thành theo luật thanh văn chỉ phạm tội nghịch. Yết ma tăng ấy, nay xem kinh này nói phá yết ma chuyển pháp luân tăng đều gọi là thất nghịch, mà như chẳng phải riêng cái nào phá yết ma tăng, ta nói là phá tăng á, là phá yết ma tăng và chuyển pháp luân tăng, nhưng mà tướng phần thì nó phá yết ma tăng là phạm tội nghịch, nhưng cái bộ khác mới nói là phá chuyển pháp luân tăng chủ động mới phạm tội nghịch. Còn cái này nói đây là nói người phá yết ma tăng đã theo luật thiên gian chỉ phạm tội nghịch, đây là nói theo tứ phần. Nên chúng nhớ nó phá yết ma tăng ấy, phạm tội nghịch. Nay xem kinh này nói phá yết ma chuyển pháp luân tăng đều gọi là thất nghịch. Kinh bà Phạm Võng nè, phạm tội nghịch. Mà như chẳng phải riêng chỉ phá pháp luân tăng, vì hàng Bồ Tát có nghĩa là Thiệu Long Thù Thắng, nên phá yết ma tăng cũng thành tội nghịch. Đây là Phạm Võng, nếu mà phá yết ma tăng chứ không phải là phá chuyển pháp luân tăng không, phá yết ma tăng cũng là thành tội nghịch. Nên tại vì hàng Bồ Tát có nghĩa là Thiệu Long Thù Thắng, nên phá yết ma tăng cũng thành tội nghịch. Nếu chẳng thành cũng kết tội phương tiện trọng cấu. Nên tự nhiên là có thể là nó là thâu lăng giá mà thượng phẩm. Nếu chẳng thành cũng kết tội phương tiện trọng cấu, nên phải hướng đến tất cả chúng tăng để sám hối. Nếu nói dối cái lý thì có bốn cách sám hối: phàm phu ngoại đạo dùng chân đế vô sanh sám hối, nhị thừa dùng pháp tùng không xuất giả sám hối, Bồ Tát dùng trung đạo vô sanh sám hối, biệt giáo dùng nhất tâm vô sanh sám hối. Đó là sám hối của bốn cái hạng đó, là từ cái biệt giáo, thông giáo, rồi là tạng giáo. Ngài Trí Giả ngài chia ra là bốn giáo đó. Đó là tạng giáo, rồi biệt giáo, thông giáo và viên giáo. Lại nữa, nhất tâm vô sanh sám hối trừ được tất cả tội sự nói dối và lý nói dối, không đâu chẳng diệt gốc vậy. Thì nhất tâm vô sanh hôm trước là mình cũng nói về cái sám hối nhất tâm vô sanh đó. Thì cái là sám hối về cái lý thì gồm bốn cái loại: tích quán vô sanh, thể quán vô sanh, thứ đệ vô sanh và nhất tâm vô sanh. Trong này nó nhất tâm vô sanh sám hối trừ được tất cả các tội nói dối. Cái nhất tâm vô sanh là thứ tư của cái lý. Nhất tâm vô sanh là biết rõ trung đạo Phật tánh trùm khắp tất cả pháp như tâm Phật. Cũng thế, Phật và chúng sanh cũng vậy, tâm Phật và chúng sanh đều chẳng sai khác. Tâm này chính là không, giả, trung. Ba đế là tánh đức thiên nhiên, ba quán cùng phải tạo tác. Tu hành ở trong nhất tâm pháp nhĩ đầy đủ, quán trí như thế toàn thể tức là đế lý. Vì hiểu rõ tướng tạo phước chiếu khắp mười phương, đây gọi là thật tướng sám hối. Cái này là cái mà nó cao nhất của nhất tâm vô sanh đó. Sẵn này nói về cái sám hối này cho ôn lại cho đại chúng nhớ. Nó tác pháp sám hối là lại có ba, là sám hối trước một người, sám hối trước ba người và sám hối trước chúng tăng. Đã đề cập ba cách tác pháp, có ba cách sám hối á. Là cái này sám hối theo thinh văn chứ sám hối theo Bồ Tát nha. Cái tác pháp là sự, ví dụ phạm đột kiết la chẳng hạn, thì đến sám hối trước một người đó là thường. Ví dụ nhìn phạm ba vật đệ, còn nếu là có nặng chút là ba người sám hối và sám hối trước chúng tăng. Còn nếu mà bốn người sám hối trước bốn người á, là phải đi đâu sám hối? Ra ngoài cương giới đại giới sám hối. Tại vì chúng tăng của mình ở đây là 50 người mà giờ cần có bốn người sám hối mà bốn người sám hối thì phải là bắt buộc ra ngoài cương giới đại giới để sám hối, để khỏi có biệt chúng. Còn sám hối trước chúng tăng hết thì ở trong cương giới, còn sám hối trước ba người thì thường, còn sám hối trước một người đó phạm đột kiết la chẳng hạn là sám hối tới một người nói thôi. Thì cái tác pháp sám hối này có ba là như vậy, là sám hối trước một người, sám hối ba người và sám hối trước chúng tăng. Nên là tác pháp sám hối đó là sự, cũng sám hối theo thinh văn. Rồi là cái thủ tướng sám hối thì cái điểm chính thủ tướng là làm sao thấy được cái tướng hảo, đó là thủ tướng. Thủ là lấy, là nhận. Cái tướng hảo nó sám hối vậy là mới là nó tiêu tội được. Đó là thêm cái thủ tướng sám hối dùng về sự và lý. Nếu sự là nói về lại kinh hồng danh, tụng kinh hay là lại gì đó chẳng hạn, đại bi chiếm sát, mà với điều kiện là thấy được cái hảo tướng mới chứng tỏ rằng là cái tội nó tiêu diệt. Cái thủ tướng sám nè, thì thủ tướng sám ta phân ra làm hai, nói là bên trong nhờ lý quán giúp đỡ, bên ngoài mượn đàn nghi đàn tràng. Ví dụ như mình mở ra cái đàn tràng đại bi hay chiếm sát hay lại pháp hoa, đó là nhờ cái đàn tràng. Rồi phải cúng bao nhiêu ngọn đèn, phải qua quả như thế nào, đó là mượn cái đàn tràng. Mà ở trong thì phải nhờ cái lý quán, hai cái gộp lại mới là thấy được cái hảo tướng. Đó là cái về cái thủ tướng sám, hay là sự và lý. Tác pháp và sự hoàn toàn, lý là về sự, thì đó thủ tướng sám. Thứ ba là vô sanh sám hoàn toàn về lý. Mà cái vô sanh sám này nó có bốn thứ. Một là tích quán vô sanh. Hôm trước thầy cũng nói, mà nói rồi thì có mấy cái này nó khó, mình quậy cũng khó nhớ. Nó tích quán vô sanh là quán thân này do sáu tướng hợp thành: đất, nước, gió, lửa, không và thức. Đó là cái thân này là cái tội theo cái ngã mà nó có phát sinh ra. Mà nếu mà phân ra cái này không còn cái ngã nữa, tích quán là quán phân tích từng phần. Mình nói cái này mình thì có phân ra trong kinh A Tiên Kiệt theo á, ta nói là nếu mà trong cơ thể của mình những gì thuộc về nước, ướt nó thuộc về thủy đại, khô thuộc về đất, địa đại, những cái gì hơi ấm thuộc về lửa, rồi cái gì mà thuộc về không khí mình hơi thở, đó là phong đại. Thành đất, nước, gió, lửa kiếm cái mình không có, không và thức nữa không có. Không có như vậy là cái ngã ở đâu? Thì cái phân tích là cái tội không có chỗ mà nó nương. Có nương là nó nương, mày có cái thân này nó thiệt nó mới nương. Chứ phân tích thì không có còn cái gì của mình hết. Thì không có gì đó là gọi là tích quán vô sanh. Mà cái này cũng dễ, mà mình còn quán sát nha. Đó là cái tích quán, còn thể quán vô sanh nó cao hơn chút. Hay là quán thân này như quyển, như quá, như bóng trong gương, như cảnh trong mộng. Đương thể chẳng thật, sáu phần pháp kia chẳng có, thì làm sao có ngã và ngã sở. Thế là mấy người mà có cái trí mà mạnh chút á, quán mấy cái này nó mau, mau trên đường đạo lắm. Nhưng mà cái trí mà nó kém rồi nó cũng khó. Nên cái thể quán vô sanh này, cái tích quán là phân tích để mà quán từng phần một. Cái thể quán là quán chung, nó thấy thân này là quyển liền, hay như là mộng, hay như là càng bát đà thành, hay là trên dương diệm, thật sự nó không có thiệt. Mà thấy và thấy thiệt như vậy, chứ không phán trên văn tự hay là trên cái lời nói, mà thấy rõ. Nghe khó lắm nha. Như có một kỳ Hòa Thượng Thí Tịnh mới kể, có một kỳ mà học ngoài Báo Quốc á, ở chung một phòng với cái Hòa Thượng Thiền Hòa, hai người ở chung một phòng á, 1 giờ mấy 2 giờ khuya nghe ở trong vách, vách ở đó bằng gỗ, vách chỗ trong vách tường, nghe lộp cộp trong đó. Hòa Thượng Thí Tịnh ông giật mình, thức dậy, đang ngủ giật mình thức dậy á, mới thấy Hòa Thượng Thiền Hòa ông sao lần quần ở trong cái vách á, lộp cộp trong á, mới hỏi có thầy làm gì vậy. Rồi Hòa Thượng Thiền Hòa nó hồi chiều mình học á, giáo sư dạy là quán không là không có gì dính mắc hết á, tôi đi thử rồi sao không giờ không đi được. Thì cái đó cái mà còn mình đi là còn cái thân này, còn ấy cái cảnh kia, làm sao mà không được, thấy không? Cái đó Hòa Thượng kể lại đó. Các ngày hồi xưa học cái gì ưa thực hành hoặc giả ưa mấy lắm, nên mà nó khó. Thì bây giờ nó thấy như quyển như quá, làm sao như quyển quá, chỉ là trên cái văn tự mình nói thôi, chứ đâu phải mình thấy nó thiệt. Mình chưa có dụng công đâu thấy thiệt đâu. Nên như bóng trong gương, thành là thầy thấy nó rất là hay nha. Nó rất là hay của mình, sống mình sống văn tự rất nhiều. Thành thường thường thầy ưa cái đề cập đến mà ngày Đại Mai á, tức tâm tức Phật, ta thấy liền tâm nó trong Phật. Mấy người mà niệm Phật bây giờ cũng vậy. Khi mà nói là tin sâu nguyện thiết, mà nếu mà nó tin sâu mà tin thiệt á, nguyện của mình là thiệt là thiết á, thì tại sao mình dính mắc ở đây không bỏ được? Kêu hân với yểm. Hân là ham cõi cực lạc, ở trên kia là vàng bạc lưu ly sắc cừu đầy hết á. Mình tại sao mình nó nguyện đến mà đây mình không bỏ được? Vàng bạc đây mình còn tham, còn dính mắc ở đây, thì cái hân và cái yểm, cái nguyện và cái tính của mình chưa có thực hành được. Thế nếu mà thực hành mình biết trên kia là thứ thiệt như vậy, ở đây là nó giả, tại sao mình không bỏ được ở đây mà mình đã về trên kia còn dính mắc ở đây, đâu phải mình buông được. Thế thầy mình thấy vậy để nói ngày Đại Mai, khi mà đến Mã Tổ rồi tức tâm tức Phật bỏ liền, thấy không? Bỏ liền chạy lên ở trên kia 30 năm vậy, ở trên núi. Cũng như ngày Đức Thành, ngày gì mà thầy ưa kể, mà ở trong pháp đường á, trong pháp đường mới là đang giảng ngon lành trên pháp tòa, bao nhiêu đồ chúng ở dưới nghe, thì có một cái vị tăng mà đến đó rồi cái đi nghe giảng vậy, nghe có một cái thiền sinh hỏi cái câu, hỏi pháp thân và pháp nhãn như thế nào, thì cái vị chủ giảng trên này giảng đúng theo trong kinh liền: pháp thân vô tướng, pháp nhãn vô hà. Pháp thân không có tướng, pháp nhãn không có tỳ vết. Thì cái ông thầy ở dưới ông ngọn cười lớn tiếng lên vậy. Ông cười rồi thì khi mà cái pháp tòa nó xong á, thì cái vị mà thượng tọa trên này chủ giảng mới xuống hỏi. Hỏi hồi nãy là tôi giảng có chỗ nào sai không mà thượng tọa cười lớn vậy? Thì cái vị kia mới nói rằng là thầy giảng thì đệ nhất, không ai giảng hơn thầy giảng đâu có sai kinh điển đâu. Nhưng mà thầy chưa có cái bậc thầy, tất nhiên là ông chưa có phải là của ông. Ông chỉ là nhai lại cặn bã thánh hiền không ạ. Ông Phật ông nói vậy thì ông trong kinh là ông cũng nhai lại ông nói vậy thôi, chứ ông không phải là nói có thật của ông. Nhớ. Nên nó là ông chưa có thầy. Ý ông kia hôm nay vậy, ông chưa có ngộ chứng chưa đạt vậy, ông nói trên văn tự mà thôi. Nó thì chỗ mà thầy muốn nói chỗ này, khi mà nói vậy rồi á, cái ông chủ giảng đồ chúng ta cả ngàn người trong pháp đường của người ta, đồ chúng ta giờ ta dám bỏ, dám bỏ một cái à. Ha, thì ông kia ông mới nói rằng là vậy thầy nói cho tôi giúp dùng một câu đi, ha, khai ngộ cho ông này. Ha, thì ông này ông nói là tôi lời nói tôi nó nhẹ lắm, chưa có đúng hợp cơ. Ha, thì giờ ngài muốn dạy ngài nên mang gói đến đâu. Chuyện này kể trong trong lớp rất nhiều đó nha. Là đến Hoa Đình Thiền Tử. Ha, Hoa Đình Thiền Tử là cái ông thầy này ông tu ông ngộ rồi, ông chứng, nhưng mà tìm người trao chưa có. Ông mới đến một cái à, cái bến à, cái bến tên là cái bến Hoa Đình à, là ông mướn một chiếc thuyền để ông đưa khách qua sông để ông lấy tiền đó ông ăn hàng ngày, nó độ nhật hàng ngày vậy, nó làm người chèo thuyền đó để tìm người trao tâm ấn. Thế thì ông này ông chỉ nó lại qua đình thiền tử á, cái ông này bỏ liền đồ chúng chùa chiền tài sản như vậy, sự nghiệp như vậy, bỏ cái bỏ như bỏ cái đôi dép rách mà chúng nhớ rất là quan trọng đối với trong cái sự tu hành á. Ha, thì coi như là bỏ cái một không có lưu luyến một chút nữa. Như ngài Hương Yên Trí Nhàn á, khi mà tức cái câu của ngài Quy Sơn rồi cái về tìm không có, đốt hết ba sách vở. À, là mang chỉ có cái một bộ đồ đi, cái nón, cái cây gậy đi là đất Phần Dương mà thôi, của ngài Huệ Trung, để mà cốt đất buông bỏ, buông vậy mới được. Chứ nếu mà chúng ta còn luyến tiếc cái này cái kia không bao giờ được cái vấn đề đó. Nên thành cái ông này bỏ liền, bỏ hết tài sản mà đồ chúng gì bỏ hết, đi lại ngay qua đình thiền tử. Khi mà lớn qua đình thiền tử nó cũng không biết nữa, nó ta chỉ vậy rồi xuống dưới đò. Cái ông kia ổng chèo đò, ổng bơi thuyền cho ông này qua sông. Cái ông này thấy cái dáng này mới mở miệng ra hỏi đại ý Phật pháp. Thì ông này ổng sáng cho một cái chèo cái rớt sông liền, không cho nói rớt cái sông. Rớt xong ông này mới lồm cộm uống nước mà ấy, rồi mới tay vịn bè thuyền là đưa cái đầu lên để mở miệng hỏi ông này sáng một cái chèo nữa cái ngộ. Nó mới ngộ. Cái ông chèo thuyền nó là 3 năm trời người ta chèo ở đây, bữa nay mới lưới được một con cá vàng. Nên là truyền tâm ấn ông này đó, nên đó là ông hiểu được cái ý đó. Nên thì cái ông Ba Đình Thiền Tử này ông mới là kéo thuyền lên trên bờ úp lại ngồi trên đó tịch là nhớ là xong rồi, có người trao rồi. Nên đó là cái chuyện của Hoa Đình Thiền Tử. Thầy muốn nói là dám bỏ, bỏ như dép rách như vậy, không luyến tiếc một chỗ nào. Ha, còn bây giờ chúng ta nó tu tịnh độ chẳng hạn, tin sâu nguyện thiết, mà rốt cuộc kêu bỏ chưa bỏ được, thì cái đó là cái nguyện của mình chưa thiết, cái tin mình chưa sâu. Ha, mình sâu cõi cực lạc như vậy, tại sao đây mình luyến tiếc cái cõi này. À, cái đó mình thấy là để mà nói là mấy huynh đệ là chúng ta hiểu được cái tâm của mình cỡ nào, cái sự tu của mình cỡ nào nha. Còn giờ mình chưa, mình nói trên văn tự thôi. Tính của mình là tính tin sâu chưa, tin phần nào vậy thôi. Tin là tin văn tự Phật nói, chứ lẽ là mình đệ tử Phật mình ông Phật nói dối là không có. À, rồi mình nguyện mình đâu có nguyện tha thiết, ta nó tin sâu nguyện thiết. Nó thành cái đó thầy thấy cái câu của ngài Thiện Đạo, tổ Thiện Đạo nó hay. À, là nếu mà một người nào tu tịnh độ có tin, tín sâu và nguyện thiết thì chắc chắn được vãng sanh. Nha, đó là cái ý nó tin sâu nguyện thiết được vãng sanh. Còn cái phẩm thấp cao như thế nào đó là cái hạnh. Nó có là cái hạnh. Nó thành thầy nói ví dụ mình đơn cử đi qua Mỹ chẳng hạn. hay là cái dùng đất là sung sướng cách này cách khác, lúc nào mình cũng ham qua, lúc nào mình cũng mong muốn như vậy, tin chắc là bên bển là sung sướng việc này việc kia, mình mới là bỏ hết bên này, bỏ hết bên này mới cố gắng để mà làm sao có tiền để mua vé máy bay đi qua bển. Mà mình tiền nó ít thì mình mua vé máy bay nó thường thôi, còn nếu mình nó tiền nhiều mình mua vé bay ghế VIP cái đồ máy bay tốt mình đi qua bển. Nên là tin vào nguyện thì chắc chắn được vãng sanh. Còn cái hạnh là tùy theo thấp cao, mình niệm Phật giải đãi quá thì đó là hạ phẩm hạ sanh, hoặc giả có nghi chút thì đó là sanh ra phía ngoài thiết nghi thành, còn nếu mà siêng năng luôn nữa là thượng phẩm thượng sanh. Ông tổ thiền đạo mới nói là có tín và nguyện chắc chắn được vãng sanh, còn cái hạnh đó là cái thấp cao của sự thực hành của mình. Thì đó là cái mà đưa ra mình để lấy cái niềm tin cái sự tu của mình, có cái phần mà nó cũng quan trọng trong đó. Thế thì trong này hồi nãy nói về cái thể quán vô sanh, là thứ ba là thứ đệ vô sanh. Thứ ba đệ vô sanh là tuy biết chúng sanh vốn có đầy đủ trung đạo Phật tánh, nhưng do mê chấp không thể quán lập tức được, do đó trước hết quán tất cả pháp giả danh từ nhân duyên sanh nên không có thật tánh. Ha, thì cái thứ đệ là coi như là quán từ từ. Ha, cái đại thừa quán với là tiểu thừa quán hai cái khác nhau á. Cái đại thừa nhìn cái bàn này đó là không, bản chất nó là không liền. Cái đại thừa nhìn vô đó không. Ha, còn nếu mà mình chưa có đủ sức mà quán không á, ha, thì coi như quán thứ đệ. Thứ đệ là lần lượt từ mó. Cái bàn này sở dĩ nó thành ra là từ cái khúc cây ở trong rừng, rồi thợ nó mới đốn giờ đem về, rồi nó cưa ra, rồi nó là đục nó đẽo nó đủ thứ việc mới thành tạm cái bàn này. Nhưng mà thực chất nó là không, nó là thứ đệ là quán vậy, nó không thể quán lập tức được, nó không. Trước hết phải quán tất cả các pháp đều giả danh, không có thiệt, rồi mới là từ nhân duyên mà nó sanh, nên không có thật tánh. Tại nhân duyên thì nó không thật tánh, cái này có thì cái kia có, chứ cái tánh thật của nó không có. Từ giả vào không nên thấy được cái chân đế, từ cái giả, giả rồi đến cái không mới thấy được cái chân đế. Khi thấy chân không rồi lại chẳng trụ nơi không, mà từ không xuất giả, quán pháp tục đế thấy rõ hai đế đều là giả, và chiếu dung hợp thì trở về trung đạo. Thì nói là nó cái này cái giả với cái không, không là cái chân không. Này nếu mà cái giả không á mà cái không 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 trơn nữa thì nó trật nha. Cái không của trong cái đại thừa này là không dính mắt, mà thường thường trong kinh ưa ví dụ là cái gương, cái gương trong á không có cái gì hết, nhưng không có một cái gì mà không hiện. Ảnh đến thì nó hiện đó, mà ảnh đi rồi không, chứ không có nói là cái không có gì hết. Mà cái không của ta phân biệt ở trong kinh có nói là cái chân không diệu hữu, chứ không phải là cái không của lông rùa sườn thỏ. Nhớ nha, lông rùa sườn thỏ ta gọi là ngoan không, hoàn toàn là không. Cái không của Dương Diệm, cái không của Càn Thác Bà Thành, biết Càn Thác Bà Thành là gì không? Trong kinh thường đề cập Càn Thác Bà Thành á, là mình cho sáng ngày chúng ta ngoài biển, trên bờ biển mình nhìn thấy trên biển, hay là ở dưới cái nước ấm, ở trên nước lạnh, cái hơi lạnh rồi nó thành ra những cái thành, người ta nó thành Càn Thác Bà, là có dùng chút xíu rồi thay đổi liền. Hay là trong văn chương ta nói bức tranh dân cẩu vẽ người tang thương, mình thấy mây ở trên kia như là con chó vậy, vẽ như con cẩu á. Nhưng rộn hồi chút xíu, một giây hai giây rồi cái nó biến đổi liền, nó không có thiệt. Mà ngay lúc đó mình lấy, hay nó Dương Diệm, mình đi xe mà ở trên bãi cát hay là trên ngoài lộ nắng, mình thấy là nước. Thành Đức Phật ưa ví dụ cái người ngu chạy theo ngũ dục, cũng giống như là bầy nai mà ở sa mạc, tới cái mùa nắng nó khát nước quá, mà nó thấy đằng trước nó nước phủ như vậy, nó cứ chạy theo tìm, mà chạy nó tới mất, chạy là tới cái mất. Con người bây giờ cũng vậy, chạy theo giáo dục y vậy. Thì Đức Phật hay ví dụ nó như là cái dương diệm mà nó không có thiệt. Đó là mới nói là cái đó là cái mà cái ngoan không, chứ không phải. Còn cái đại thừa này đó là cái không này, là cái chân không. Là chân không thì ví dụ như cái tấm gương như vậy, thấy gì không có gì hết mà lợi tới đó nó hiện, mà hiện là không có thật, là nó mất. Đó là nó thứ đệ vô sanh. Rồi thứ tư là nhất tâm vô sanh, là cái cao nhất á, biết rõ trung đạo Phật tánh trùm khắp tất cả pháp, như tâm Phật cũng thế, rồi Phật chúng sanh cũng vậy. Tâm Phật và chúng sanh đều chẳng sai khác, cái này nói là tâm Phật chúng sanh cả ba không sai biệt, thì nhìn thấy ở đâu hay là cũng Phật. Thầy nhất tâm vô sanh này mình cũng nhớ cái chuyện mà hôm trước thầy cũng kể là Tô Đông Pha với Phật Ấn đó nha, phải không? Nó nhìn, nó hỏi Phật Ấn, tôi ngồi thiền như thế nào? Nó ngồi như hoa sen vậy. Còn Phật Ấn hỏi Tô Đông Pha, cái ông Tô Đông Pha kia ông nói là như cái đống phân trâu. Thì cái tâm ông này đóng phân trâu thì không thấy đâu đóng phân trâu, còn ta tu hành thấy chỗ nào cũng là hoa sen hết. Thế thì đó là cái tâm tịnh, tất Phật độ tịnh, mình nhìn đâu thấy cũng tịnh hết. Đó là bốn cái loại sám hối, mà sám hối về lý á. Lại nữa, nhất tâm vô sanh có thể trừ được tất cả các tội nói dối lý và sự nha, nên đâu chẳng đều là diệt tận gốc rễ. Tu chứng hàng sơ quả của tạng giáo và thông giáo, thập trụ của biệt giáo và thập tính của viên giáo đều đoạn hẳn sự nói dối. Hàng sơ quả của tạng giáo, thông giáo đoạn được nói dối không, trái với duyên khởi. Hàng Bồ Tát xuất giả đoạn được nói dối, trái với tục đế. Hàng thập hồi hướng của biệt giáo, hàng phục được nói dối, trái với trung đế. Hàng đăng địa thì đoạn hẳn nói dối. Hàng ngũ phẩm của viên giáo thì hàng phục được nói dối, trái với nhị đế. Hàng sơ trụ thì đoạn hẳn nói dối. Cái này nói về cái lý cái bậc tu chứng của cái tạng thông biệt viên ấy nha. Về tánh ác dụng của sự nói dối, như phần khai giá đã nói rõ về cái dụng á. Còn dụng của lý nói dối, cái này nó khó nè. Nói dối thì sanh sanh bất khả thuyết. Nói là sanh sanh thì đó là sanh sanh á, chẳng có thể mà nói đó là sanh sanh. Còn sanh bất sanh, sanh mà chẳng sanh á, bất khả thuyết, chẳng thể nói, đó là sanh bất sanh. Rồi bất sanh sanh bất khả thuyết, nói là bất sanh sanh, bất sanh bất bất sanh, bất khả thuyết, nói là bất sanh bất sanh. Pháp chẳng phải dùng để nói năng, vì nói năng cũng là giọng. Pháp chẳng phải im lặng, vì im lặng cũng là giọng. Thành mình nói nó cũng sai, mà nín nó cũng sai, mà nói nó cũng trúng, mà nín nó cũng trúng, tùy theo. Cái là nói hoàn toàn nó lý nha. Cái là nếu mà người ngộ á thì họ nói cái gì cũng trúng á, nín hay là nói cũng trúng. Còn một cái người mà chưa ngộ thì nói nín gì cũng trật hết. Đây là cái chỗ mà tánh ác ta ưa nói cái vấn đề đó. Lấy nhân duyên tứ tất đàn, dùng giọng để nói và dùng giọng để im lặng, mà khéo dẫn dắt chúng sanh ra khỏi đường ma, vào cảnh giới niết bàn, nên gọi là dối nặng, cũng là thiêu dệt đứng đầu. Hề nhớ tứ tất đàn không? Cái pháp số mà tứ tất đàn ưa đề cập ở trong kinh á, giáo lý của Đức Phật đều có dùng tứ tất đàn, bốn cái thứ để mà độ sanh. Thứ nhất là gì ai nhớ? Thế giới tất đàn. Mà thế giới tất đàn nghĩa là gì? Thứ nhất là thế giới tất đàn. Thứ hai là gì? Thứ hai là các vị nhân tất đàn. Rồi thứ ba là đối trị tất đàn và đệ nhất nghĩa tất đàn. Cái thế giới tất đàn nói theo cái chúng sanh thế giới. Tất đàn này là cái phương tiện để độ sanh. Tại thế giới nó nói vậy thì mình cũng vì độ sanh mình nói theo cái chúng sanh. Nên thành ra mới nói là thật tế lý địa thì bất thọ nhất trần, mà vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Vì độ sanh nên tất cả các pháp đều là cái phương tiện mà thôi. nó không có dính mắc vào trong đó, nhưng mà phải nói để độ sanh ra coi thế giới tất đàng. Còn các vị nhân là đối với cái mỗi người mình nói khác nhau. Người này cần độ, họ cái tư tưởng họ tiểu thừa thì mình nói về cái tiểu thừa để độ, còn người kia đại thừa mình không thể đem tiểu thừa mà độ họ được. Phải nói đại thừa là các vị nhân, là các về cái phương diện mỗi cái loại người để mình quá độ. Còn cái thứ ba nữa là đối trị tất đàn, nó là dùng ví dụ cái người mà sân nhiều, mình nói cái pháp gì đối trị với họ. Ví dụ như họ tham dục nhiều, sắc nhiều, thì Đức Phật đưa ra về quán bất tỉnh. Hai cái người tham nhiều thì đưa ra cái pháp mà xả thí, bố thí để mà độ họ. Đó là nói về phương tiện mà Đức Phật độ sanh không có ngoài bốn phương diện. Còn đệ nhất nghĩa là cái người mình nói là thực tế lý địa, không có dính cái một chỗ nào hết á. Nó tùy theo đó mình độ sanh, thì Đức Phật nói pháp không ngoài cái tứ tất đàn này. Thế thì đây là cái giới thứ tư nha, cái giới mà nó nặng. Cái giới này thì nó chung với cái thinh văn hay là năm giới, mười giới, tám giới, rồi năm giới là làm căn bản. Ha, thì Bồ Tát thêm sáu cái giới sau mà bên thinh văn coi như là không có, hoặc giả là cái kết cái giới nhẹ hơn. Ha, ví dụ như cái giới thứ năm là giới cái bán rượu. Ha, bán rượu thì thinh văn nó khác hơn, khác hơn cái giới không thể là liệt vào trong ba la di. Ha, thì cái giới thinh văn của ba la di là dâm sát đạo vọng, nó thuộc về tánh giới, hoàn toàn Phật không khai, không khai cái chỗ nào hết. Cái Bồ Tát thì nó khai với nhiều đại vọng ngữ, nó giấu cái gì đó. Còn những cái giới sau này, sáu giới sau của Bồ Tát là tuy là Bồ Tát liệt vào trong ba la di, nhưng mà sáu cái giới này vì Bồ Tát mà liệt vào ba la di. Thinh văn thì không liệt ba la di. Ha, mà cái điểm chính sáu giới này của Bồ Tát là vấn đề lợi tha là chính. Nên cái Bồ Tát mới vì cái việc lợi tha mà vì cái việc tha thiết trên phương diện ngộ chứng. Nên từ cái giới thứ 5 đến cái giới thứ 10 đó, Bồ Tát mới liệt vào trong cái ba la di là nặng cho cái của cái giới Bồ Tát. Chứ thinh văn thì nó nhẹ hơn những cái giới này. Thí dụ như mình nói bán rượu, bán rượu thì không thể nói là cái tánh giới được. Nhiều người cho cái giới bán rượu này là thuộc về giá giới, ta giá giới mà nói là tại sao cái giới này mà những cái nhà làm luật có thể ta nói đó là giá giới chứ không phải tánh giới. Tại sao? Tại giới cái bán rượu này Bồ Tát giới thuộc về cái ba la di, nhưng mà ta cho cái giới này thuộc về giá giới mà ta không liệt vào cái tánh giới. Tại sao? Vâng, tôi đã phân tích cái đó. Tại sao cái này tới giá giới? Thế là mình có phân biệt được cái tánh giới, giá giới nó cái nghĩa chính nó như thế nào nha. Tại sao cái này ta cho là giá giới? Trong kinh nói là cái này là thuộc về giá giới chứ không phải là tánh giới. Cái này thuộc về giá giới, tại sao gọi là giá giới? Phải nói rõ ràng tại sao đây gọi là giá giới. Cái tánh giới là nó có giá trị xuyên suốt không gian và thời gian. Cái không gian á là cái quốc độ. Quốc độ Phật chế là tại Ấn Độ hồi xưa, qua Việt Nam cũng còn vẫn có giá trị. Đâu có khai giết người, đâu có khai trộm cắp, đâu có khai nói dối. Thì có giá trị các không gian, xuyên suốt không gian và thời gian. Cách đây gần 30 thế kỷ vẫn còn giá trị những cái giới được Phật chế đó là tánh giới. Không có một quốc độ nào cho ta nói dối hay cho giết người, không có. Đó là cái tánh giới. Còn cái đây là cái giá giới. Luật pháp đâu có cấm, đâu có cấm bán rượu. Những cái nước Tây Phương, nước nào cũng đâu có cấm bán rượu, cũng không có cấm uống rượu nữa, mà tám cấm sai thôi. Nhớ chỗ này. Còn nếu mà luật pháp thế gian không có vấn đề cấm thì không thể nói là tánh giới được. Nhớ, không có tánh giới. Tại vì mình nói cái tánh giới là có giá trị xuyên suốt không gian và thời gian. Việt Nam cũng đâu có cấm bán rượu, cấm nấu rượu, không có, không thể nói đây tánh giới. Mà nếu là ai là thọ giới Bồ Tát mới là cấm, đó là giá. Cấm riêng cho những người đệ tử Phật thôi. Mà đệ tử Phật thì coi như là thọ giới Bồ Tát mới cấm. Chứ mình thấy năm giới đâu có cấm. Năm giới đâu có cấm là vấn đề bán rượu ha, nấu rượu không có, sát đạo dâm vọng không à. Thì cái đây là giá giới, là riêng Bồ Tát mới cấm. Hiểu cái nghĩa giá với tánh á. Tánh giới hoàn toàn thì ở trong cái giới luật, có giới thì có cái tánh giới và giá giới. Có giới thì tánh giới hoàn toàn không có giá giới, còn có giới hoàn toàn là giá giới mà không có tánh. Nó có cái phân ra như vậy. Còn cái giới này mình nói là giá giới, tại vì luật pháp thế gian họ không cấm, nó không thể gọi là tánh giới được. Rượu chưa phải là chất độc, là giá giới đối với những vị thọ giới Bồ Tát. Bồ Tát tại gia, chơi xuất gia thì không đề cập. Xuất gia thì không có buôn với bán ngoài sản xuất rượu gì hết. Vì các hàng xuất gia thì cấm uống rượu, không có buôn với bán, nhớ không có lợi dưỡng. Đây là Phật chế cho người Phật tử tại gia, đó là bán rượu. Thành cái giới này ta nó mới gọi là giá nghiệp nha. Chỉ là cấm mấy người mà thọ giới Bồ Tát nhớ. Còn thế gian không có cấm, đó mình không thể nói đó là tánh giới. Này chúng nhớ cái tánh giới giá giới nó có, mình phân cho kỹ vậy nha. Bồ Tát bán rượu á thì coi như trọng, mà uống rượu thì giật khinh. Một trong 48 giới khinh của Bồ Tát nó cấm uống rượu. Mà nếu là bán rượu thì thuộc về trọng. Tại sao? Tại sao uống mà khinh mà là bán là nó trọng của cái Bồ Tát giới này? Mà còn thinh văn chỉ cấm uống rượu mà thôi, chứ không có bán rượu. Cấm uống thì nó có, nếu mà thinh văn cấm uống nó có hai. Một là tại gia thì không có đề cập, cũng cấm uống rượu chứ không có nó bán. Mà nếu tại gia thì có thể cho bán rượu không? Phật cho bán rượu không? Không đề cập. Thì tại gia có thể là bán rượu được, có thể nấu rượu được. Tại vì trong cái giới không có cấm. Tại gia năm giới này đâu có cấm. Khi tới thọ Bồ Tát giới rồi thì bắt đầu mới cấm. Thì Bồ Tát giới có cái trọng điểm là cái việc lợi tha. Chẳng những mình không đem cái sự điên đảo mê hoặc cho người rồi, mà mình đem cái trí tuệ cho người. Tại cái tinh thần lợi tha của Bồ Tát Phật mới cấm. Chứ ngũ giới trong Phật đâu có cấm mà vấn đề mà bán rượu, không có đề cập. Mà cấm uống rượu mà thôi. Nếu mà uống rượu như vậy thì coi như là cái việc mà tự tha tự lợi của mình, chứ không có lợi tha. Tự lợi của mình thiệt thòi. Giờ cái nắm cái giới của tinh văn là cái giới mà tự lợi, chứ không có liên quan đến cái lợi tha, hoặc không có cấm cho hàng sinh văn. Mà Bồ Tát thì cấm bán rượu, mà cũng cấm luôn cái uống rượu. Còn sinh văn thì cấm uống rượu mà không có cấm bán rượu, nó khác nhau. Khác nhau giữa cái sinh văn và Bồ Tát. Phân biệt như vậy chúng ta mới có thấy tánh giới và giá giới, cái này cái khác trong nó rõ. Khi mà nó tánh giới không thì cái nó là cả xã hội ở ngoài và cả ở trong này đều là cấm. Nó gọi là cái tánh giới. Còn nếu mà nó có giá giới ở trong thì có thi thế gian cho, nhưng mà người xuất gia Đức Phật không cho. Ví dụ như là nó giết chúng sanh, nó sát sanh thì cả tánh giới và giá giới. Cái tánh giới nếu mà giàu có người thế gian họ không cấm vấn đề sát sanh. Đâu có thế gian ngoài xã hội đâu có cấm giết bò heo hay là cá là không cấm. Đấy, nhưng mà cái bản chất nếu mà đụng tới đó phải chịu nhân quả, đó là tánh giới. Còn cái giá giới là chỉ cấm cho người xuất gia, cái người đệ tử Phật. Đó là cái giá giới đối với trong chùa thôi. Còn cái tánh giới thế gian họ không có cấm, thì không thể nói là cái này là hoàn toàn có tánh giới được. Vừa có tánh giới mà giá giới với người đệ tử Phật, còn tánh giới với cái nhân quả. Chứ ngoài kia ta cho sát sanh chứ đâu bắt ăn chay đâu. Để nói về mình để thấy rằng có giới thuộc về tánh giới, có giới thuộc về cái tánh và giá, có giới thuộc về hoàn toàn giá. Ví dụ như là cái giới nửa tháng tắm một lần, nửa tháng tắm một lần thế gian rồi đâu có cấm, mà chỉ người tu mới là cấm. Đó là giá giới, hoàn toàn giá giới chứ không có tánh giới. Nếu mình tắm nhiều lần như vậy cũng không có nhân quả, tại vì cái giá giới không nó không có nhân quả. Nhớ cái giá giới thì không có nhân quả. Chứ là tắm đâu Phật ở đâu nói là nhân quả như thế nào không có. Nó để phân biệt được cái giới thuộc về tánh giới hoàn toàn, ra cái giới thuộc về giá giới. Ví dụ như giới ra nếu là nó sát chẳng hạn, giết người, đó là tánh giới hoàn toàn. Tánh giới hoàn toàn á. Tại vì là nước nào cũng cấm giết người hay là nói dối, mà cái bên đại thừa thì khai, đó là khai cái nó khác, vì là ở chúng sanh đó là thuộc về đại thừa thôi. Còn như nước nào cũng pháp luật cũng nói là cấm nó vấn đề nói dối. Nhớ cái chỗ này, nó cấm nói dối, chứ không bao giờ họ cho nói dối, không có. Rồi cấm giết người, nhưng mà đại thừa mở ra giết người vì lợi ích chúng sanh, nhưng mà phải chịu quả báo. Rồi nhớ cái này, có tánh giới phải chịu quả báo, dầu đó có khai đại thừa nhưng vẫn chịu quả báo. Cái tánh giới nó có cái giá trị nó như vậy, tất cả cái thời gian và không gian. Thì cái đó mình nắm cái phần cái thầy nói đi, nói lại căn bản rất nhiều về cái phần đó, là muốn để nắm cái đó để mà phân biệt được cái nào tánh giới giá giới cho nó rõ ràng, chứ không thôi mình lộn xộn trong đó nó trật đi. Mà đại thừa giàu có tánh giới cỡ nào cũng là khai. Mà khai mình đừng bao giờ nghĩ rằng đại thừa không sợ nhân quả. Nhớ nha, đại thừa sợ nhân quả hơn là cái tinh văn. Khởi lên cái tâm mà ta sợ nhân quả. Còn cái tinh văn á, sợ nhân quả trên cái tướng, mà đại thừa sợ nhân quả trên vừa cái tướng mà vừa cái tánh luôn nữa. Nhớ cái chỗ này cái rất quan trọng. Chứ đừng bao giờ nói là đại thừa không sợ sanh tử, không có. Nhớ, đại thừa sợ sanh tử hơn là tinh văn. Cho nên đại thừa giữ thêm một cái giới mà giới tâm luôn nữa. Nhớ, chận đứng từ cái tâm, kết tội từ cái tâm khởi lên. Thành đại thừa giữ giới nghiêm nhạc hết trăm ngàn lần của tinh văn. Phải giữ giới nghiêm nhạc. Ta giữ giới trọn cả cái 10 chi, còn cái tinh văn giữ giới chỉ có 7 chi mà thôi, thân tam khẩu tứ. Đó là để nói chứ không thôi chúng ta nói đại thừa bất công tiểu tiết nó trật đi, nói vậy nó trật. Vì đại thừa cái tâm độ sanh, sẵn sàng chịu cái khổ chúng sanh, sẵn sàng chịu cái nhân quả. Mà chính cái nhân quả đó đại thừa, đó là cái động cơ để mà đi vào trong cái quả Phật nó mau hơn, là cái phương pháp tu của đại thừa. Vì chúng sanh thiệt thòi mình, nhưng mà chính cái đó là cái mà tô điểm thêm trên cái đường mà đi mau đến cái quả chứng. Cái đó là của đại thừa ta chịu. Ta thành là bố thí, chịu khổ đủ thứ, vì cái Phật quả mà ta làm, vì chúng sanh ta làm, mà vì cái chịu đựng đó nên Phật quả mau thành. Đó là cái tinh thần tu của đại thừa, nó có cái đó. Thầy thôi nghĩ ha.
Chúng sanh mô biên quyền thọ phiền não vô
năm vẫn học bình thường.